Tôi xin tuyên đọc lời Chúa trong sách Giăng thứ nhất, đoạn 4, từ câu 7 cho đến câu 21. Thưa anh em yêu dấu, chúng ta hãy yêu thương nhau vì tình yêu thương đến từ Đức Chúa Trời. Ai yêu thương thì sinh bởi Đức Chúa Trời và nhận biết Đức Chúa Trời. Ai không yêu thương thì không nhận biết Đức Chúa Trời, vì Đức Chúa Trời là tình yêu thương. Tình yêu thương của Đức Chúa Trời đối với chúng ta đã được bày tỏ trong điều này. Đức Chúa Trời đã sai con một của Ngài đến thế gian để chúng ta nhờ con ấy mà được sự sống. Tình yêu thương ở trong điều này không phải chúng ta đã yêu thương Đức Chúa Trời, nhưng Ngài đã yêu thương chúng ta và sai con Ngài làm tế lễ chuộc tội chúng ta. Thưa anh em yêu dấu, nếu Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta như thế, chúng ta cũng phải yêu thương nhau. Chưa hề có ai thấy Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta yêu thương nhau, thì Đức Chúa Trời ở trong chúng ta, và tình yêu thương của Ngài được trọn vẹn trong chúng ta. Bởi điều này, chúng ta biết mình ở trong Ngài, và Ngài ở trong chúng ta. Vì Ngài đã ban Thánh Linh của Ngài cho chúng ta. Chúng tôi đã thấy và làm chứng rằng Đức Chúa Cha đã sai con Ngài làm Cứu Chúa của thế gian. Bất cứ ai xưng nhận Đức Chúa Giêsu là con Đức Chúa Trời thì Đức Chúa Trời ở trong người ấy và người ấy ở trong Đức Chúa Trời. Chúng ta nhận biết và tin vào tình yêu thương của Đức Chúa Trời đối với chúng ta. Đức Chúa Trời là tình yêu thương. Ai ở trong tình yêu thương thì ở trong Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời ở trong người ấy. Bởi điều này, tình yêu thương được trọn vẹn trong chúng ta, để chúng ta được vững tâm trong Ngài phán xét. Vì Ngài thể nào thì chúng ta cũng thể ấy trong thế gian này. Không hề có sự sợ hãi trong tình yêu thương, nhưng tình yêu thương trọn vẹn thì loại bỏ sự sợ hãi. Vì sợ hãi có liên quan đến hình phạt, và ai sợ hãi thì không được trọn vẹn trong tình yêu thương. Chúng ta yêu thương vì Chúa đã yêu thương chúng ta trước. Nếu có ai nói, tôi yêu thương Đức Chúa Trời mà lại ghét anh em mình, thì người ấy là kẻ nói dối. Vì người nào không yêu thương anh em mình thấy thì không thể yêu thương Đức Chúa Trời mà mình không thấy được. Chúng ta đã nhận nơi Ngài điều răn này. Ai yêu thương Đức Chúa Trời thì cũng phải yêu thương anh em mình. Amen. Xin mời Thánh cùng ngồi.
Amen. Tạ ơn Chúa. Kính thưa quý bạn chị em, Đức Chúa Trời là sự yêu thương. Khi quý ông bà anh chị em nghe trong thư tín Giăng thứ nhất đoạn 4 câu 7 tới câu 21, cái chữ được nhắc đi nhắc lại nói về tình yêu thương. Và kính thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta đang sống mà có thể nói trong lịch sử của nhân loại, cái chữ yêu thương được sử dụng nhiều nhất trong cái ngày hôm nay. Nếu mà quý vị có cơ hội lên Google đánh cái chữ yêu thương, nhớ một cái là thấy cả ngàn chữ những cái vấn đề liên hệ tới yêu thương. Coi trên TV cũng nói yêu thương, trên mạng xã hội cũng nói yêu thương, những bài hát trữ tình hay là bolero cũng nói tình yêu thương. Rồi người ta nói về yêu thương công việc, yêu thương xe mới. Có người nói tôi yêu xe mới. Rồi cái tuần vừa rồi đây, chiều nay 2 giờ là có World Cup giữa Argentina với là Spain. Thành ra nhiều người nói tôi yêu World Cup Soccer. Và chiều tạ ơn Chúa, có nhiều người bữa nay vắng mặt là chắc là họp lại với nhau để coi World Cup lúc 2 giờ. Nhưng mà pre đó thì sớm hơn, thành ra hội thánh về thăm hỏi nhau để coi thử. Tại thường thường nhà thờ vắng vào ngày Super Bowl và World Cup, hai cái ngày đó World Series không ai để ý cả, tại vì người Việt của mình không có chú trọng nhiều về World Series, tức là baseball đó. Đó. Và ngay cả khi chúng ta mở điện thoại lên, bây giờ ai cũng có smartphone hết, nghe biết bao nhiêu bài hay là thông điệp về tình yêu mà mỗi ngày đều được chia sẻ. Nhưng mà cái nghịch lý là cái chỗ này, quý ông bà anh chị em để ý, cái nghịch lý đó, cái thế gian hay là cái thế giới chúng ta sống, nói là tình yêu thương, đủ thứ cả. Nhưng mà càng ngày càng thấy cô đơn nhiều hơn, biết bao nhiêu gia đình tan vỡ. Cũng vậy, quý vị lên Google divorce rate in America hay là ly dị ở cái xứ Hoa Kỳ này, con số rất là khủng khiếp. Trong đó, gia đình tan vỡ nhiều hơn, hôn nhân mong manh nhiều hơn, tôi nói một cách tổng quát, cha mẹ và con cái dường như khó hiểu nhau nhiều hơn. Trong đó, và hội thánh đôi khi cũng phải đối diện với những cái vấn đề chia rẽ, hiểu lầm, thiếu cái sự tha thứ. Và đó là cái hiện trạng chúng ta nói yêu thương, nhưng mà cái thực tế nó xảy ra khác. Và chúng ta sống trong một cái thời đại có thể nói là nói về yêu thương rất là nhiều, nhưng mà tôi nghĩ rằng cái, có thể là họ định nghĩa cái yêu thương khác với cái định nghĩa của Đức Chúa Trời. Thành ra sáng hôm nay chúng ta cùng nhau học hỏi lời của Chúa để biết rõ ràng cái định nghĩa tình yêu thương của Đức Chúa Trời hay là sự yêu thương Đức Chúa Trời như thế nào. Cũng giống như bao giờ mình cũng học cái thật, rồi từ cái thật đó, đó thì mới có thể phân biệt được những cái điều không thật. Trong đó, đó là cái nguyên tắc. Tôi xin cầu nguyện. Một lần nữa chúng con đến với Chúa với tâm lòng tạ ơn, bởi vì lời của Chúa sáng hôm nay tiếp tục nhắc nhở chúng con sống giữa một cái thế gian mà có thể nhiều sự hiểu lầm và ngay cả về hiểu về tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh tiếp tục dùng môi miệng con chỉ để rao truyền lẽ thật trong lời của Chúa và chỉ trong lời của Ngài mà thôi. Con đặc biệt cầu nguyện để Đức Thánh Linh ở trong lòng con dân Chúa để có thể nghe được, rõ được, hiểu được và áp dụng được lời của Ngài. Con cầu nguyện trong danh cứu Chúa Giêsu Christ. Amen. Để ôn lại chút xíu, kính thưa quý ông bà, anh chị em, chúng ta cần phải biết cái bối cảnh. Có thể lần này quý vị đã nghe tới lần thứ 6, thứ 7 rồi. Cái bối cảnh lúc đó đó là viết khoảng chừng vào năm 85 hay là 95 trước Công Nguyên. Và lúc đó hội thánh của Chúa đối diện rất là nhiều gọi là giáo sư giả hay là thầy dạy đạo giả. Và cái điều họ phủ nhận về Chúa Giêsu Christ. Bởi vì cái sự phủ nhận này làm chia rẽ hội thánh của Chúa và họ đề cao cái tri thức hơn là cái tình yêu thật của Đức Chúa Trời. Và chúng ta thấy tuần trước nói về từ câu 1 tới câu 6 đoạn 4 thì nói là về thử các thần để biết thần nào thật, thần nào giả. Và bây giờ chuyển sang hãy yêu thương nhau. Và chúng ta thấy rõ ràng trong lời của Chúa, nhất là cái phân đoạn sáng hôm nay, để thấy rõ ràng cái chân lý, tức là the true, cái lẽ thật và cái tình yêu thương bao giờ cũng đi cùng với nhau, không có cái sự phân rẽ trong đó. Thành ra cái điều đầu tiên sư đồ Giăng nói cái gì? Tình yêu thương phải bắt đầu từ Đức Chúa Trời. Hãy nghe lại lời của Chúa. Các con yêu dấu, chúng ta hãy yêu thương lẫn nhau vì tình yêu thương xuất phát từ Đức Chúa Trời. Ai thương yêu thì đã được Đức Chúa Trời sinh ra và nhận biết Đức Chúa Trời. Ai không yêu thương thì không biết Đức Chúa Trời, vì Đức Chúa Trời là tình yêu thương. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, thành ra một người nói là không có thể nào mà ai có thể nói rằng là yêu thương đúng nếu mà chưa gặp Đức Chúa Trời. Thành ra cầu nguyện Chúa sáng hôm nay quý ông bà, anh chị em phải gặp gỡ Chúa. Khi mà quý ông bà, anh chị em tin nhận Chúa Giêsu Christ, Chúa Giêsu, Ngài là Trời, Ngài là Người. Khi tin nhận Ngài, có nghĩa là quý vị phải kinh nghiệm sự gặp gỡ Chúa. Mà khi kinh nghiệm được sự gặp gỡ Chúa đó, thì mới có thể yêu thương. Thành ra tiếng Anh thì rất là dễ là love is God. Nhưng mà cái đó là sai trật. Bởi vì lời của Chúa nói God is love, Đức Chúa Trời là sự yêu thương. Đây là cái sự khác biệt rất là lớn. Và chúng ta cần phải biết cái bản chất của Đức Chúa Trời. Bởi vì Đức Chúa Trời Ngài là cái nguồn của cái tình yêu thương. Ngài là cái tiêu chuẩn để chúng ta đặt, để mà đo lường, để mà biết được trúng hay trật. Và đồng thời Đức Chúa Trời, cái bản chất của Chúa là tình yêu thương. Như vậy cái bản chất của tình yêu thương của Chúa là như thế nào? Chúng ta cần phải ôn lại. Ngài thánh khiết, Ngài công chính, Ngài thành tín, Ngài yêu thương. Và khi chúng ta nói những cái điều này, nó không có mâu thuẫn với nhau. Thành ra con cái Chúa, những người nói là tôi được sinh lại, tôi được tái sinh, hay là tôi tin nhận Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời của tôi, thì sẽ có cái tình yêu thương, hay là phải có cái tình yêu thương. Và cũng ôn lại chút xíu, yêu thương không có phải là cái nguyên nhân cho cái sự cứu rỗi. Chúng ta sẽ đi tiếp sau đó. Sau đó, một số quý ông bà, anh chị em, khi tôi thăm viếng thì ngoài sau vườn có trồng những cái cây ăn trái. Tôi lấy cái hình ảnh của trồng cây cam. Khi mà chúng ta trồng cây cam thì chúng ta suy nghĩ rằng cái cây này nó ra trái gì? Trái cam. Quý vị có thể đứng trước cây cam, quý vị nói phải ra trái táo, nó cũng không có ra. Cây cam là ra trái cam. Là cái đó là đương nhiên. Thành ra cái cây cam không có thể nào mà cố gắng, hả? Nó không có tự cố gắng, nó sẽ sinh ra trái cam. Nó sinh ra trái. Tại sao nó cây cam nó sinh ra trái cam? Bởi vì cái bản chất của nó là cây cam. Và cũng vậy, khi một người nói là tôi tin nhận Chúa Giêsu Christ, tôi được sinh ra bởi Đức Chúa Trời, thì nó phải tự động sinh ra tình yêu thương. Thành ra người nào mà không có tình yêu thương thì phải xét lại, tôi có thật sự gặp gỡ Chúa Trời, hay là tôi có thật sự tin nhận Chúa hay không. Chứ không có thể nào mà cái trái, cái cây, trồng cái cây trái mà nó ra cái bụi gai. Không có cái chuyện đó xảy ra trong đó. Đó. Như vậy, nếu mà Đức Chúa Trời là nguồn của tình yêu thương, thì cái câu hỏi tiếp theo mà sư đồ Giang giải thích đó, thì Chúa đã chứng minh cái tình yêu ấy bằng cái cách nào? Sư đồ Giang chép tiếp từ câu 9 tới câu 11. Đây là cách Đức Chúa Trời biểu lộ tình yêu thương của Ngài giữa vòng chúng ta. Đức Chúa Trời đã sai con một của Ngài đến thế gian để nhờ con ấy chúng ta được sống. Rồi ông nói tiếp, tình yêu thương ở trong điều này không phải chúng ta đã yêu kính Đức Chúa Trời, nhưng Ngài đã yêu thương chúng ta và sai con Ngài làm sinh tế, hy sinh chuộc tội lỗi chúng ta. Rồi ông mới nói tiếp, các con yêu dấu, ông gửi cho con cái Chúa Hội Thánh lúc đó. Và cũng có thể nói, ông gửi cái sứ điệp này cho con cái Chúa Hội Thánh West Houston, trong đó có tôi. Nếu Đức Chúa Trời đã yêu thương chúng ta như thế, thì chúng ta cũng nên yêu thương nhau. Cái bản chất của tình yêu là như vậy. Như vậy, nếu khi chúng ta đọc những cái lời này rồi, thì thấy cái tình yêu không có phải là định nghĩa bằng lời nói, nhưng bằng cái gì? Theo cái phân đoạn này, bằng thập tự giá của Chúa. Bởi vì thập tự giá là định nghĩa của tình yêu. Tại đó chúng ta thấy trong cái phân đoạn này có ba điều đã xảy ra ở đây. Thứ nhất, Đức Chúa Trời đã sai con một của Ngài là Chúa Giêsu Christ xuống làm cái gì? Hy sinh trên thập tự giá để làm cái gì? Để cứu chuộc cái con người, mà cái bản chất con người là tội lỗi, là như vậy. Thành ra Chúa Giêsu, định nghĩa của tình yêu, Ngài không có chỉ là cái tấm gương để mà chúng ta thấy, hay là những cái hình chúng ta thấy, nhưng Ngài là đấng cứu thế, đấng cứu chuộc. Và đáng lẽ chúng ta phải chết vì cái tội lỗi của mình, cái con người của mình khi mà nhìn trở lại rất là nhiều tội. Và sứ đồ Giăng cũng chép vào đây, người nào nói mình không có tội là người nói dối. Ta nói có người tội lỗi chúng ta đáng lẽ phải chết đời đời. Nhưng mà Chúa Giêsu chịu chết thay, hay là mang cái hình phạt mà đáng lẽ chúng ta phải chịu. Để rồi chúng ta mới có thể tự do ra khỏi cái xiềng xích gông cùm của tội lỗi, để mà có thể tự do phục vụ Chúa một cách thỏa lòng. Trong chiến tranh thì quý vị có thể thấy nhiều cái hình ảnh. Một trong những cái hình ảnh là có một người lính lấy cái thân mình để che lúc mà lựu đạn quăng vô đó. Thì đáng lẽ nguyên cả một cái rớp hay là cái tiểu đội đó sẽ chết khi mà cái lựu đạn nó nổ. Thì cái người này nhảy vô nằm lên trên cái lựu đạn đó để cho đồng đội của ông sống. Theo định nghĩa đó là hy sinh. Thành ra quý vị nghe rất là nhiều danh từ hy sinh vì tổ quốc, hy sinh vì anh em mình. Nhưng Chúa Giêsu Christ khác là cái chỗ nào? Chúa hy sinh cho những người mà ngay cả chống nghịch Ngài. Ngài hy sinh cho những con người tội lỗi mà khi nhìn trở lại trong quá khứ, trong đó có tôi và có quý vị. Đó gọi là ân điển. Thành ra chúng ta phải phân biệt cái tình yêu mà con người có thể làm được. Tôi hy sinh cho vợ con tôi hy sinh cho công việc của tôi hay cái gì đó. Nhưng mà cái tình yêu ân điển là tôi hy sinh cho những người mà có thể chống lại tôi, hay là những con người tội lỗi. Đó là ân điển. Nói thì dễ, bây giờ áp dụng sao đây? Thì tôi có những cái đề nghị. Hai vợ chồng ngồi kế nhau bắt đầu ngó nhau. Có một số mấy bà ngồi riêng, nhưng mà có ngồi gần ở đây. Người chồng không có chuyện nói là anh yêu em. Cái thế hệ số 1 nói chữ anh yêu em đôi khi nói không ra. Nhất là mấy người ở Việt Nam, sinh ra lớn lên Việt Nam đó. Người Mỹ anh yêu em thì nói dễ dàng. Đó. Nhưng mà người Việt của mình mà nói anh yêu em khó vô cùng bằng hành động. Thì lời của Chúa nói phải lắng nghe, tha thứ, cầu nguyện và hy sinh. Để áp dụng được lời của Chúa ở đây, để mà hiểu được cái định nghĩa tình yêu thập tự giá, khó chứ không có phải là dễ. Trong hôn nhân, gia đình, vợ chồng với nhau đôi khi nhiều cái cũng khó nói lắm. Mà cái người đàn ông mà nói mà xin lỗi hay gì đó, khó vô cùng. Tới cái lúc gay cấn là cái tivi nó không có work. Nhưng mà không có sao cả. Tại Chúa. Rồi sao nữa? Hàm nói có cái quên mất. Đúng rồi. Người vợ thì sao? Em nói chồng rồi, vợ. Bây giờ mấy bà ngó của ông chồng của mình á. Người vợ không có chỉ quan tâm bằng lời nói, nhưng mà phải khích lệ và đồng hành với chồng mình. Đôi khi cái lời khích lệ đó, nó đơn giản, nhưng làm cho cái tinh thần của người chồng mình nó lên tinh thần. Lúc mà đi làm về nóng lại, khoan nói những cái lời mà không có nên nói. Ngồi chút xíu, khích lệ, tại vì có ngày tốt, có ngày xấu, cũng vậy. Cha mẹ, có một số, có cha mẹ có con nhỏ ở đây, thì sao? Để ý đó, tại sao con cái nó xa lánh bố mẹ, lớn lên nó xong high school nó chạy mất tiêu, nó đi ra khỏi đường lối của Chúa. Thành ra cha mẹ không có chỉ quan tâm bằng tiền bạc không thôi, cho nó quà, nhưng mà phải yêu con mình bằng cái thời gian nói chuyện với nó. Có nhiều cái điều nó không có dám nói với bố mẹ, mà đi nói với người đâu ngoài đường. Mà cái người ngoài đường đôi khi đưa những cái hướng hay là những cái lời nói đi ra khỏi đường lối của Chúa, rồi cái sau đó than thân trách phận, tại sao nó xảy ra cho gia đình của tôi là như vậy. Thành ra cha mẹ phải yêu con mình bằng thời gian, không chỉ bằng tiền bạc. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, có thể bắt đầu cuối năm khi mà cái series bài học trường Chủ nhật mà hết đó, thì hội thánh chúng ta từ người lớn, thanh niên, thiếu niên, nhi đồng sẽ cùng một cái chuỗi bài học trường Chủ nhật, và ngay cả bài giảng cũng vậy, cũng cùng một cái chủ đề. Tại sao chúng ta phải để ý cái vấn đề này? Cha mẹ học lớp trường Chủ nhật học lời của Chúa, con mình học lớp trường Chủ nhật cũng học lời của Chúa, thì cha mẹ cũng có quyền nói: con ơi, bữa nay con học cái gì vậy? Dù rằng đôi khi nó chỉ học một câu kinh thánh thôi, nhưng mà bố mẹ cũng được chuẩn bị để hướng dẫn cái thế hệ kế tiếp trong lời của Chúa. Rồi có thể cái bài giảng cũng một cái đề tài tương tự như vậy, để rồi giúp đỡ bố mẹ trong lời của Chúa. Thành ra cầu nguyện Chúa, tại vì một số tài liệu chúng ta đã order rồi thì thôi cho qua luôn, nhưng mà cái kế tiếp trên xuống dưới đều như nhau hết, để giúp đỡ con mình. Hiện tại bây giờ cha mẹ học trường Chủ nhật, con mình nó học cái chuyện khác, thiếu niên học cái bài khác, không có giúp đỡ nhau được. Đôi khi nói chuyện lái xe về không có hỏi con mình được, trong cái bữa ăn bữa nay cô giáo dạy có cái gì thắc mắc hay không, thì bố mẹ cũng có một chút xíu cũng đã học qua rồi để giúp đỡ. Đó lý do tại sao quý ông bà anh chị em nên tham gia các lớp trường Chủ nhật. Tốt cho cá nhân mình, nhưng mà giúp đỡ cái thế hệ kế tiếp. Nếu mà con nó lớn rồi giúp không được, giúp cái đời cháu của mình trong cái đường lối của Chúa, quan trọng vô cùng. Tại vì thập tự giá của Chúa đó, không có hỏi quý ông bà anh chị em, quý ông bà anh chị em có xứng đáng hay không, nhưng mà thập tự giá của Chúa công bố Chúa yêu thương quý ông bà anh chị em. Không phải chỉ quý ông bà anh chị em không thôi, mà cả con cháu và hậu duệ của mình nữa. Ta đã phải bắt đầu từ người lớn trước để hướng dẫn những cái thế hệ kế tiếp trong đó. Tại vì nếu mà chúng ta chỉ có nhận được cái tình yêu của Thiên Chúa mà lời giảng đã chia sẻ đó, thì không bao giờ nên giữ riêng cho mình cả. Đó lý do tại sao Sứ Đồ Giăng viết tiếp từ câu 12 tới câu 21. Tại vì khi mà cái tình yêu thương của Chúa mà trưởng thành á, thì cái lời của Chúa nói là không có còn sợ hãi nữa. Có nghĩa rằng chiến thắng cái sợ hãi. Tại vì mỗi con người chúng ta có những cái sợ, và lời của Chúa nhắc nhở ở đây, khi mà trưởng thành rồi thì không có còn sợ hãi nữa. Thành ra có ba dấu hiệu. Nếu mà ở trong Chúa thì sao? Thì yêu thương anh em mình. Rồi sao nữa? Thì sẽ có sự giản dị, không có sự sợ hãi. Đó lý do tại sao ở trong Chúa đó, không có phải là cái cảm xúc khi vui, khi buồn, khi lên, khi xuống, nhưng mà một cái mối liên hệ, có thể nói là tiếp diễn hay là liên tục. Cái tiếng Anh rất là hay, nói là progressive, có nghĩa là liên tục, không có ngưng nghỉ. Thành ra chúng ta gần gũi với Chúa, biết Chúa, thì chúng ta sẽ yêu thương anh em. Cái chữ anh em này cũng có nghĩa là đôi khi con cháu của mình nữa, và đồng thời giản dị trong đó, để có thể chia sẻ được lời của Chúa. Nếu mà không có thể chia sẻ được lời của Chúa cho con của mình, cháu của mình, thì chúng ta thấy có cái vấn đề cần phải được giải quyết. Xin quý vị cứ tiếp tục cầu nguyện để sau cái đợt trường Chủ nhật mới đây đó, thì chỉ một cái series Explore the Bible, tức là nghiên cứu Thánh Kinh từ người lớn, thanh niên, thiếu niên, nhi đồng, tiếng Anh, tiếng Việt, đồng nhất, để rồi quý vị có con nói tiếng Anh giúp đỡ nó cũng được. Mình nói tiếng Anh không có chuẩn lắm, nhưng mà tối thiểu cũng biết nó học cái gì và nó có đồng nhất trong cái hình ảnh hay không. chưa có thông cáo. Ok. Ok. Thành ra, kính thưa quý ông bà, anh chị em, tại Sứ Đồ Giăng nhắc nhở trong cái phân đoạn này là cái tình yêu đó, khi mà có tình yêu thương thật của Chúa rồi thì không có còn cái gì là lo sợ nữa, không có sự sợ hãi. Đương nhiên phải mở ngoặc, không phải ai sống cũng là không có cái sự lo sợ trong đó, nhưng mà ông nói rằng đó, thường thường người ta sợ là sợ cái gì? Sợ cái sự phán xét. Người này nói ra ngoái vô, tiếng Việt Nam còn nói là đôi khi sợ dạo sau này thì việc trước á, 75 thì nói là sĩ diện, sau này là sợ sĩ rất mất chịu diện đi đó. Nhưng mà nếu một người mà thật sự biết được cái tình yêu thương của Chúa dành cho mình, hiểu được cái định nghĩa thập tự giá trong cái sự yêu thương ân điển đó, thì sẽ sống một cách giản dị, không có sợ gì cả. Tôi có một cái minh họa. Quý vị thường thường, sau này tôi có cháu, thành ra có hai đứa cháu, phía sau là có hai cái car seat đó để nó ngồi đó. Thì khi mà lái, không biết tại sao mấy em nhỏ đó, ngồi trong cái car seat, lái đi là nó ngủ. Không biết quý vị sao, cháu của tôi lên xe lái đi, khoảng chừng 5 phút sau là nó ngủ, nó ngáy khò khò trong đó. Mà cái em bé đó ngủ ngon trong xe đó, không có phải là cái em đó biết đường đi nước bước gì hết. Đấy. Nhưng mà tại sao nó ngủ được? Tại vì nó biết rằng bố nó hay là ông nội, ông ngoại nó đang lái xe. Thành ra cái sự tin cậy nó tuyệt đối là như vậy. Để ý nói chuyện em nhỏ đi, nó không có thắc mắc đi đâu cả, nhưng mà chỉ biết rằng thầy mà để vô cái car seat đó lái khoảng chừng 5 phút là nó ngủ. Nó không cần biết đi đâu cả, nó không cần biết là xe hiệu gì, nó không cần biết cái điều đó, không cần biết là xe chạy nhanh hay chạy chậm, nó không cần biết. Nhưng mà nó vẫn ngủ một cách bình an. Tại sao? Tại vì nó biết ai đang lái xe. Và cũng vậy, cái người tin Chúa đó, đôi khi chúng ta không biết được tương lai. Mình không biết được tương lai. Mình có thể giữ tính cho tương lai, nhưng mà thật ra không có biết được tương lai. Nhưng mà biết một điều, lời của Chúa mà Sứ Đồ Giăng nhắc nhở mấy ngàn năm về trước và nhắc nhở cho tôi cũng giống như quý vị sáng hôm nay. Đức Chúa Trời yêu thương, Chúa dẫn dắt cái cuộc đời của chúng ta. Mà bởi vì biết như vậy, một cách chắc chắn 100% như vậy, cái đời sống sẽ bình an, vui thỏa. Mà chúng ta thấy khi mà Giăng bắt đầu, Đức Chúa Trời là sự yêu thương, và cuối cùng ông kết luận, ai yêu Đức Chúa Trời thì phải yêu anh em mình. Đây là một cái vòng tròn, mà nếu một nữa thì không có được. Đó. Thành ra cái vòng tròn của phúc âm là như thế này. Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta. Chúa Giêsu bày tỏ cái tình yêu đó trên cái thập tự giá. Đức Thánh Linh đổ cái tình yêu đó vào lòng chúng ta. Thành ra người có tình yêu có Đức Thánh Linh trong đó. Đó. Và cái kết quả là sao? Phải bày tỏ được cái tình yêu đó cho người khác, chứ không có giữ cho mình. Và hội thánh muốn mạnh mẽ thì cũng vậy. Hội thánh muốn mạnh không có phải là hội thánh chỉ nói về tín lý, giáo lý không thôi. Nhưng mà hội thánh phải giữ vững cái chân lý và sống trong cái tình yêu đó. Bây giờ làm sao sống trong cái tình yêu đây? Yêu thương anh em, sống trong cái tình yêu. Nhưng mà cái tình yêu mà ân điển lớn nhất, cái đại mạng lĩnh của Chúa nói rất là rõ ràng, phải đi ra báo phục âm. Chỉ vậy thôi. Cả cuốn Kinh Thánh chỉ gom lại có chừng đó thôi à. Đó, thành ra muốn cái hội thánh muốn làm mạnh thì hội thánh hai điều phải xảy ra: giữ vững chân lý, tức là phải biết rõ ràng về lời của Chúa, và điều thứ hai, tỏ bày tình yêu cho người lân cận, có nghĩa là chia sẻ phúc âm. Đôi khi người trong gia đình của mình là người lân cận ở chưa có biết về Chúa, chia sẻ phúc âm. Đó là cái tình yêu. Cuối cùng nói sao nói, tới cùng hành động là như vậy. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, một cái gia đình tin kính không phải là gia đình không bao giờ có xung đột. Nếu mà gia đình mà không có xung đột thì cũng phải suy nghĩ lại. Nhưng mà một cái gia đình tin kính phải biết ăn năn, biết tha thứ, biết phục hồi và phải trở về lại cái tình yêu của Chúa Giêsu Christ. Về trong cái phương diện gia đình, một con cái Chúa trưởng thành không phải là người không bao giờ sợ, nhưng mà cái người này học được cái cách đem cái sợ của mình vào trong cái tình yêu và sự thành tín của Chúa. Phải mang cái nỗi sợ đó đến với Chúa để rồi hiểu được cái tình yêu của Chúa, cái ân điển trong cái định nghĩa tình yêu đó đó, để mình có sự giản dị, để mà không có sợ nữa. Đó. Đó là chúng ta thấy, để ôn trở lại văn bắt đầu, Đức Chúa Trời là sự yêu thương. Và ông kết thúc, ai yêu Đức Chúa Trời cũng phải yêu anh em mình nữa. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, cũng như các anh chị đang nghe trực tuyến, thì cái lời nhắc nhở như thế này. Có thể hôm nay là cái ngày đầu tiên quý vị nghe nói về cái tình yêu của Đức Chúa Trời, nhưng mà chưa có thực sự kinh nghiệm được cái tình yêu đó. Và lời Kinh Thánh nói rất là rõ ràng, chúng ta là con người, mọi người đều phạm tội. Tội lỗi đây không có phải là chỉ một vài cái hành động xấu. Tội lỗi đây là cái tội gọi là chống nghịch lại Đức Chúa Trời. Tức là sống như thế là chúng ta là chủ của cái đời sống mình. Và cái hậu quả của tội lỗi là sự phân cách với Đức Chúa Trời và phải chịu cái sự phán xét. Nhưng mà cái phúc âm của Chúa hay là tin lành của Chúa là như thế này. Chúa không có bỏ mặc chúng ta. Và Ngài sai ngôi hai Đức Chúa Trời, tức là Chúa Giêsu Christ đến thế gian này, sống một cái đời sống thánh khiết. Để rồi cái đời sống thánh khiết mà chúng ta không có thể nào sống được như vậy. Rồi Ngài chết trên thập tự giá, gánh cái hình phạt tội lỗi thay cho những con người như tôi và quý vị. Và lời Chúa hứa, hễ ai tin Ngài thì có được cái sự cứu rỗi, sự sống đời đời. Nhưng mà Ngài không có chết luôn. Lời của Chúa nhắc nhở, sau 3 ngày Ngài sống lại, Ngài chiến thắng tội lỗi, Ngài chiến thắng cái sự chết. Và khi chúng ta tin Ngài thì chúng ta có sự sống đời đời. Đó là cái lời hứa của Chúa. Không có thể nào mà một người được cứu bởi vì cái truyền thống gia đình. Tại vì ông nội ông cố tôi tin Chúa, rồi tôi nắm, khi mà ông nội ông cố tôi lên thiên đàng, tôi nắm chân rồi tôi đi lên theo. Không có cái điều đó, lời Kinh Thánh không có dạy như vậy. Không có phải bởi việc làm, việc lành hay là cái đạo đức, hay là số năm tháng đi nhà thờ. Không phải như vậy. Được cứu bởi ân điển qua đức tin nơi Chúa Giêsu Christ. Nếu quý vị trong phòng nhóm này chưa có bao giờ cầu nguyện tin nhận Chúa, hay là những người mà đang nghe trực tuyến, nếu sáng hôm nay ăn năn tội lỗi, tin cậy Ngài, thì lời của Chúa nhắc nhở tội lỗi được tha và được làm hòa lại với Đức Chúa Trời, hòa thuận lại Đức Chúa Trời, được nhận làm con cái của Đức Chúa Trời. Và cái lời hứa lớn nhất, có được cái sự sống đời đời. Thành ra trong cái đời sống của quý vị không có thể nào mà sống trong cái sự sợ hãi, bởi vì sợ mình đoán phạt. Chúa Giêsu Christ đã chịu cái sự đoán phạt đó cho chúng ta rồi. Và lời Chúa nói, cho những ai thuộc về Ngài thì Ngài đã gánh cái tội lỗi đó. Tôi xin kính mời mọi người đồng đứng lên. Tôi có lời kêu gọi trước khi cầu nguyện. Nếu mà quý ông bà anh chị em là con cái Chúa, là tín hữu đi nhà thờ, tôi cầu nguyện rằng để cái tình yêu thương của Chúa đổi mới lại quý ông bà anh chị em, để có thể yêu vợ mình, yêu chồng mình, yêu con mình và các anh em chị em trong hội thánh của Chúa. Nếu mà còn đang mang những cái cay đắng hoặc là chưa có tha thứ ai đi nữa, phải đem đến Chúa ngay giờ phút này. Nếu mà chưa tin Chúa, thầy nhớ rằng cái tình yêu của Chúa không phải bắt đầu bằng cái sự tốt lành của quý ông bà anh chị em, nhưng từ cái ân điển của Ngài. Thành ra tôi kêu gọi ăn năn tin cậy nơi Chúa Giêsu Christ, Ngài đã chết và đã sống lại vì những con người bất toàn như chúng ta, để được tha tội và trở nên con cái của Đức Chúa Trời. Cũng như sứ đồ Giăng nói, chúng ta yêu vì Chúa đã yêu chúng ta trước. Xin quý vị nhắm mắt cúi đầu, tôi có lời kêu gọi. Nếu những ai trong phòng này chưa có cầu nguyện tin nhận Chúa, chưa có biết chắc chắn mình có sự khu rỗi, có những cái cay đắng mà không có tha thứ được, quý vị giơ tay lên cho tôi biết để tôi có thể cầu nguyện cho quý vị. Có ai không? Không ai cả. Tạ ơn Chúa, quý vị đầy dậy tình yêu thương của Chúa và phải truyền bá cái tình yêu thương đó cho những người xung quanh. Tôi xin cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời toàn năng, Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh, Ngài đầy tình yêu thương. Chúng con cảm tạ Ngài vì Ngài đã yêu chúng con trước, khi chúng con còn là tội nhân. Ngôi hai Đức Chúa Trời, Ngài sai ngôi hai Đức Chúa Trời là Chúa Giêsu Christ đến để chết thay cho chúng con. Cảm tạ Chúa vì trong đấng Christ chúng con được tha thứ, được hòa thuận với Ngài, và chúng con sống không còn ngòm bị kết án cả. Xin tha thứ cho chúng con, bởi vì đôi khi chúng con nói chúng con yêu Ngài, nhưng mà chúng con thiếu sót tình yêu thương với người khác. Xin tha thứ cho những cay đắng, nóng giận, kiêu ngạo, ích kỷ và những lời nói có thể làm tổn thương nhau. Con cầu nguyện xin Đức Thánh Linh làm cho tình yêu của Chúa được trọn vẹn trong chúng con. Xin chữa lành những hôn nhân mà đang bị lạnh nhạt hay là nguội lạnh, những gia đình đang có những cái sự rạn nứt xa cách, hay là những mối quan hệ có thể bị tổn thương trong hội thánh của Ngài. Xin ban sự bình an cho những người đang bị sợ hãi hay là có những gánh nặng, giúp họ đặt cái niềm tin không phải nơi cảm xúc hay là cái thành tích của mình, nhưng nơi Chúa Giêsu Christ. Xin cho chúng con biết yêu thương bằng hành động, bằng sự tha thứ, bởi ân điển và phục vụ trong sự khiêm nhường và chân lý trong cái tình yêu thương mà sáng hôm nay lời của Chúa nhắc nhở. Xin cho hội thánh chúng con trở thành nơi mà thế gian có thể nhìn thấy được tình yêu của Chúa qua cách chúng con đối xử với nhau. Con cầu xin cho những ai chưa biết Chúa nghe được lời của Ngài sáng hôm nay, xin Đức Thánh Linh mở lòng họ ra để họ có thể ăn năn tin nhận Ngài và có được sự sống đời đời. Xin cho chúng con luôn nhớ rằng chúng con được yêu thương bởi vì Ngài đã yêu thương chúng con trước. Sau giờ này chúng con sẽ ăn uống thông công với nhau. Một số anh chị em sẽ đi chứng đạo tại chợ Hồng Kông. Nguyện Chúa tiếp tục ở cùng. Chúa cũng ban ơn lại cho những anh chị em chuẩn bị những vật thực này cho chúng con nữa. Và lời của Chúa trong công vụ sứ đồ nhắc nhở, khi chúng con ăn, chúng con uống, chúng con nói chuyện tâm tình với nhau, lời Chúa nhắc nhở chúng con vui vẻ, thật thà với nhau. Nguyện xin ba ngôi Đức Chúa Trời, sự cao cả tể trị của Đức Chúa Cha, ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Con ở cùng hội thánh của Ngài, mang tình yêu thương của Chúa cho những người trong gia đình, trong hội thánh, và ngay cả trong cộng đồng của chúng con nữa, để qua chúng con người ta kinh nghiệm hay là thấy được Chúa Giêsu Christ. Trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.